ông xã thì mất việc, mình nó bị con bệnh con đau, chứ không có đồng nào mà tối ngủ được, tại vì mình hứa lỡ, không? Cho nên á, ai vậy năm tới chào tôi đi, con nói nè, về bển nhớ, tôi chỉ dặn một điều thôi, là đừng hứa với anh, tôi còn bị hứa nè, 2005 cũng vậy đó, tôi đi anh về năm cũng vậy đó, sư tỷ tôi dẫn tôi đi cho đi quỷ đạo của hà. Rồi tới mấy chỗ nghèo nó thôi để gì bấm em vận động gỡ qua vậy chứ mà bà mượn tiền nó đưa luôn. Nó hồi tôi gần lên nó bay rồi đó, nói thầy Thanh à, tôi nói nghe nha, ông thứ tôi 19 triệu. Tôi nói chứ tiền gì sư tỷ thì bố không hứa cho nhỏ kia nhỏ nọ thì tôi đưa luôn rồi. Nó hồi đấy gì bấm tôi đem gỡ tiền tôi trả cho bà đi. Chưa cho rằng bà lanh lỡ vậy. Trên bằng hết nổi nha. Nhà không có hết. Sụp lên sụp xuống nào để vậy em về bánh dầm nổi vậy. Vậy mà cô về cái chuyến đó qua đó, Cô mới thấy người ta nghèo quá. Cô mới mở được nhà thương, cái bệnh xá mà làm được 200 người miễn phí đó. Rồi cô hỗ trợ biết bao nhiêu rồi cô mở đạo tràng, cô mổ mắt cô cho nghèo nhiều. Bây giờ cô thành cái hội từ thiện lớn bên Việt Nam. Tôi về bển tôi thấy tội lắm cái gì. Mới tôi hứa là bắt đầu thiếu nợ 39 triệu rồi. Ở đây Đức Phật nói nè, ý là ông Thánh nói là ông Uông Thụ Chi nè, lưu tâm sự lầm lúc bối rối. Khi mình bối rối công chuyện mình lên đó, mình hay lầm lắm, mình hay làm lầm lỗi lắm. Mình bối rối công chuyện mình từ từ mình tính, mình tới cái này mình nói ra, mình tới cái kia mình nói ra là không nên, cứ lòng tin đến nhà người này chỉ món này rồi kia chỉ rồi mày phải làm gì được nè, cái tới bà bê với ô mày làm gì được nè, cái là sao sai hết. Tại lúc đó mình không có được cái bụng, cái trong lòng mình không có an, cho nên chuyện gì ai chỉ gì mình cũng làm hết á. Cho nên mình làm lỗi, khi mình xong rồi mình mà bị làm lỗi hết trơn. Cho nên khi mình đang bối rối này nè thì phải ở nhà, đừng có đi nói với ai. Mình đi tới chỗ này nói thì mình đang bực tức quá, mình muốn xì ra, mà mình tới nhà mình nói ra hết rồi. Cho nên mình ở nhà niệm Phật, từ từ tính, thấy không? Mọi việc nó đều có nhân quả đó. Mình đi nói với người ta mất công, để người ta đem chuyện mình ta nói với người khác, phải không? Mình nói ra là người khác, người đó nó nói ờ tao nói với ai đâu, mình nói đã, anh ấy vậy đừng nói ai nghe, không được đâu, tại cái miệng nó ngứa lắm, người đó học nói người khác. Cho nên á, mình làm thinh là không ai biết mình là gì hết, phải không? Mình đừng có, khi mà mình đang bối rối thì mình đừng có tính gì hết. Cái tâm mình đang bối rối tính nó ra vậy đó. Nó giống như là cái nhà tối vậy. Mình để cho yên tĩnh, mình niệm Phật một hồi, hai ngày, ba ngày, cái nó yên rồi tính. Bằng rối rối đâu có tính gì ra, phải không? Cho nên á, lưu tâm, phải lưu tâm sự lầm này nè. Khi bối rối thì phải lưu tâm cái sự lầm. Không vậy đó. Biết dùng đồng tiền lúc sẵn sàng. Tiền mà làm ra mình để xài biết rồi, nhưng mà mình phải xài cho đúng chỗ. Ta bệnh mình giúp đỡ là mình để ăn cho mình, mua đồ ăn mình trả tiền nhà tiền đồ. Tiền nào đáng xài xài, tiền nào không đáng xài không xài. Làm ra đồng tiền nó khó đâu phải dễ đâu, một đồng cũng là tiền mà mình xài cho nhiều á, ai cho bộ mình cũng lấy á. Để ít bữa sao lúc nào mình cũng thiếu nợ đó. Mà thiếu nợ là khổ, cho nên á tiền á mình phải lúc sẵn sàng là sao, đúng lúc nó vậy. Bởi ông Thánh vậy đó nè, hay lắm hiểu vậy, đừng nói sướng miệng mà đứng ngay được. Mình đang nói sướng miệng mà sao mình nói thôi mà đứng ngay được khó lắm, phải không? Đừng nói trời ơi, mình nói mà chưa hết câu người ta đi, mình đi theo mình nói nữa, tại mình chưa hết mà mình đi theo mình đứng người ta mình nói hoài, người ta đang muốn nghe người ta vậy hả gì hả mà cũng đi theo, phải không? Ý đang hớn hở mà thu hẳn là được. Cái ý mình đang hớn hở mình muốn mà mình thôi được. Rồi tức giận đang sôi nổi mà hạ xuống được. Dễ không?
Khó.
Nếu không phải là người kiên nhẫn á, sáng suốt á, thì rất khó ngừng nổi. Khó lắm. Bởi vì khi á, mà mình đang nói xuống miệng rồi sao? Nứng ngay rồi, mình nói vậy á. Rồi đang hớn hở mà mình ngừng cái ý mình lại là đừng cho nó vong vũ. Cho nên á, cái này là những ông Thánh ông vậy mà. Giờ mình học qua tới câu chuyện số 2.
Dạ.
Bởi vì ông Thánh nói á, nếu mình hứa bậy á, thì mình nếu không hứa bậy á, thì mình không có phụ ai hết. Phải không? Mà mình không có tin bậy á, thì không ai phụ mình hết. Tại người ta nói mà mình không có tin, thì mình có nói là mình có buồn là người ta phụ bạn mình không? Ta sai lời mình không? Tại mình không có tin thì mình đâu có, mình đâu thấy ai phụ mình. Còn mình hứa bậy á, thì sao? Thì mình bị phụ ta liền. Tại mình hứa tùm lum, gặp cái gì cũng hứa mà mình làm không được là mình đã phụ lời ta rồi, mình phụ ta rồi. Còn mình tin bậy á, mình tin tưởng ông bà kia, ông kia hay là chị kia giúp mình mà mình tin, thì ít bữa ông ta không giúp mình thì mình đã bị ta phụ mình. Phải không? Cho nên không hứa bậy mà không tin bậy, vậy thôi. Nó nói vậy đó. Bây giờ mình học qua cái chuyện thứ hai là xây lầu. Phú ông xây lầu. Cái ông tưởng giả này, ông xây cái bình lọc ha. Bây giờ đọc chữ ba nha. Ngày xưa ở địa phương nọ có một ông phú ông, nhà của ông rộng lớn và rất xinh đẹp. Phú ông này tuy giàu có nhưng ít giao tiếp rộng rãi, nên sự hiểu biết rất là nông cạn. Ông giàu nhưng mà ông không có giàu mấy học giỏi. Còn lại còn có tấm keo kiệt tham lam nữa. Ông keo kiệt tham lam mà học cái thì không có giỏi, không có hiểu biết rộng, không có giao thiệp rộng mà giàu. Ông này nè, một hôm ông nghe mọi người đồn rằng ở thôn bên kia có một cái địa chủ xây biệt thự 3 tầng rất là đẹp. Ông nghe đồn có bên làng kia có một cái ông địa chủ thôi, chứ không phải phú ông như ổng đó, rất là xây một cái lầu rất là đẹp mà nguy nga tráng lệ đó. Thì ông này nói chứ trời ơi, nó địa chủ nghèo hơn mình mà nó xây được cái lầu đài nguy nga tráng lệ vậy, mà mình phú ông như vậy mà mình xây được sao? Tao sẽ đi qua bển tao coi nó xây kiểu nào, tao xây kiểu đó, không có gì đó. Đó, cho nên ông có quạt, ông không quản đường xa muôn dặm tìm đến nhà địa chủ kia. Đến nơi ông ta đứng ở ngoài cổng nhìn vào cái tòa nhà rất là ngơ ngẩn. Bởi vì cái tòa lâu đài này á, chẳng những nguy nga tráng lệ mà còn cao chọc trời. Ông ta vô cùng ngưỡng mộ. Tại cái nhà này nó 3 tầng, nó 3 tầng lầu mà nó nguy nga tráng lệ, nhìn vô nó có biệt thự, nó 3 tầng rất là đẹp. Để nói được, dễ mà, tao về tao sẽ sâu. Tao không thích cái từng lầu ở dưới đâu, tao thích từng lầu 3 đâu. Không thích từng lầu số 3 cao, mắt trời nhìn ra biển lồi vậy đó, không thích. Thì khi mà ông về thì ông mới kêu kiến trúc là ông nhất phải xây cái từng lầu, xây cái nhà lầu. Thì ông kêu ông kiến trúc người lại, ông nói chứ là ông mà ông xây dùm cho ta cái từng lầu số 3 đó đó. Dẫn tới chỉ ông ra, ông thấy cái tầng lầu 3 đó, thấy thích lắm, có lan can nhìn ra bốn phía, tôi thích xây cái tầng lầu số 3 đó. Thì cái ông kiến trúc sư này, ông nói vậy được. Hỏi với ông xây nhiêu lâu? Ông nói chứ dạ, xây cái tầng lầu 3 tầng này cũng phải là 3 tháng mới xong. Cái ông đó, ông của ông nữa nói chứ mày làm gì tới 3 tháng nè, tao chỉ xây cái tầng số 3 thôi mà, tao đâu có thay xây 2 tầng nữa. Ông nói vậy á. Ông nói tao muốn xây cái tầng số 3 thôi, 2 tầng dưới ở dưới đất tao có rồi, đúng không? Tao xây tầng số 3 thôi. Cái ông nói chứ dạ, nếu mà ông xây tầng số 3 thì phải xây tầng nước, rồi mới lấy bằng đạp mới xây tầng 2, rồi mới xây tầng 3 chứ. Nếu ông đòi tầng 3 sao mà không được, làm sao mà xây được? Ông nói không, tao chỉ thích xây tầng số 3 thôi, tầng 2 tầng kia xây luôn tốn tiền, tao không thích. Rồi cái ông mà tiến sư nói vậy thôi, nếu ông xây tầng 3 không, con có xây được. Thì ông này mới vậy thôi, mày không xây thôi, để tao kiếm người khác. Rồi hết rồi, cái ông này ông già mà ông kêu kìa, ông thích cái tầng số 3 cao lên kia thôi, cho nên gọi là phú ông xây lầu. Thì cái ông phú ông này xây lầu. Thì khi mà Đức Phật nói cái chuyện, nói cái chuyện này ra, cái gì biết Đức Phật nói gì không? Tại vì cái luật tuần hoàn, mà cái luật trật thứ tự của ở trên vũ trụ này, nó phải có cái này mới có cái kia, phải không? Phải có nghĩa là cái luật tuần hoàn là trật tự, nó chi phối hết mọi thời gian này con người cũng vậy. Ví dụ như con người á thì phải trẻ tới lớn lên mới già mới chết, chứ không lẽ nói không tôi không sống, tôi không thích tuổi già đâu, tôi thích cái tôi lấy phút tuổi trẻ ra tôi xài vậy được không? Đâu có được, không giống như ông này. Bây giờ mình dở cái này ra.
Ông nào mà tao xây ba đừng tốn tiền á, tao thích xây đừng cho anh đâu. Cái ông ấy nói chuyện này không động, nó dặn ông con nếu mà tao mấy từng là qua không thì tánh được. Nói mày dở quá để tao kiếm người khác. Mà cười. Cái chuyện con chị sẽ mời nha. Phú ông xây lầu nha. Thì cái đại ý câu chuyện này á, Đức Phật muốn nói á là luật tuần hoàn và trật tự ở trong vũ trụ luôn luôn chi phối con người nè, chi phối thời gian, chi phối thời tiết, chi phối việc trồng trọt, chi phối việc xây cất luôn. Mà không ai có thể đốt giai đoạn mà tự ý chọn lựa một giai đoạn nào được, nó phải đi theo tuần tự. Nhưng mà cái mục đích chính của cái bài này Đức Phật nói á, là con người á, mình muốn có học thức cao á, mình phải học lớp 1 tới lớp 2, lớp 3, lớp 4. Mình muốn làm pháp sư á, mình cũng phải học đạo từ thấp tới cao, chứ không phải đụng cái mới lay vô cậu đồ của mai lên bàn ngồi làm pháp sư. Không thích học, không thích học giáo lý, không thích tu hành mà muốn kiếm quả rồi. Đó, tức là muốn nói hai thứ vậy. Ở đây á, Đức Phật muốn dạy cái gì qua cái câu chuyện này? Cái Phật muốn nói là mọi sự việc trong nhân sinh và vũ trụ á, là của mình ở trái đất này đều có nguồn gốc, có tuần tự theo luật nhân quả. Cái gì nó phải đi từ thấp lên cao, từ cái này nó làm nhân nó sanh ra cái kia, chứ không thể tự nhiên mà lấy cái kia được. Giống như cái ông xây lầu á, ông muốn cái lầu 3 thiệt đúng này, nhưng mà ông phải xây lầu 1, ông mới xây lầu 2 và ông mới hưởng được cái lầu 3, chứ không phải tự nhiên ông tâm muốn lầu 3 và ông muốn xây 2 lầu kia. À, vậy á, ví dụ như Đức Phật lấy ví dụ như mày học hành cũng vậy nè. Học hành cũng vậy nè, cũng học từ lớp 1 đi lên dần chứ, phải không? Đó, chứ phải nói mình bữa nay mình ôn tập đi học cái muốn sao thôi, tao muốn học tiểu học đâu, tao muốn học đại học. Phải không? Tao muốn học đại học, tao muốn học tiểu học, giờ được không? Đâu có được đó, không có giai đoạn. Anh muốn xây cái lầu cũng phải xây từ một mới lên dần được nha. Hoặc là tu hành nó cũng từ dễ đến khó chứ, cũng phải vô học đạo và nhập đạo, phải không? Rồi nó học kinh dễ, rồi học nó học kinh khó, rồi ngồi thiền ngày 1 tiếng là tới 2 tiếng đó, 3 tiếng phải không? Chứ đâu phải nhảy vô ngồi thiền cái là thành A La Hán liền, sao được? Đức Phật nói vậy. Nhưng mà có nhiều người vậy, Đức Phật mới nói bài này. Có nhiều vị tu sĩ hồi xưa cũng vậy, mới vô đạo à, yếu học đạo không học à, nó không à, con muốn tu con ngồi thiền để thành Phật. Có nhiều người con gửi, bữa hồi đó con gửi cái em kia lên chùa Pháp Bảo đến tu, nó con trai, nó đệ tử của mình đây mà là xuất gia, thì con mới gửi cho thầy Pháp Bảo. Thì ông thầy Pháp Bảo cũng nghe nó có hăm mấy tuổi mà nó là thanh niên đó, kiếm người ở đây vậy đâu có ra. Ổng là thầy Quân chạy xe ở đây chở nó đi. Cô gửi nó dạ, nó lên cho nó xuất gia thầy. Con thấy chở thầy dạy cho dứt sách với đồ và tu hành mà thầy bảo ổng rất là nghiêm khắc vậy được. Giống đi ổng lên để ổng ở đâu cỡ có hai tuần ổng bỏ về. Rồi á ổng bỏ về cái thầy ổng bảo về ở đây ổng bắn vô. À, nó đi về nó đi về nó không tu nữa. Con mới kêu nó tới đây, con hỏi tại sao con mà sư phụ gửi con lên chỉnh tu chỗ đó là chỗ đó được đó. Sư phụ thấy con tu được nó lên chỉnh nghe lời phụ ở tu với hòa thượng đi. Ông nói chứ trời ơi thầy biết không, con muốn vô tu thiền để thành Phật chứ đâu phải vô trống quét nhà đâu. Nói sao ông nói chứ, nói vô à không thấy vậy ngồi thiền, không thấy vậy gì hết trơn, xá vậy quét sân, quét bằng Phật, hút bụi nhà, tứ nước cây, rồi đi chợ mua đồ về sắc gọn. Trời ơi, con ấy bỏ nhà đi đâu vô, đâu phải làm chuyện đó ở nhà con làm thường. Con vậy á, con vô đó không thấy ngồi thiền gì hết trơn à. Thôi con về, sư phụ con về nhà con ngồi thiền.
nhưng mà chuyện gì con về nhà con ngồi thì ai cứ như con kinh luật con không biết nè, rồi á mà học những cái tâm cái giọng tâm con sao, chân tâm con sao, rồi con ngồi thiền á nó hiện lên sao con quá giải được. Mẹ tu vậy mẹ tu thiền thiền tâm là thăng tiến. Cái ông về luôn, bây giờ ở nhà luôn á. Rồi cái bà Giang tới đây, sư phụ à con muốn đi qua Mỹ. Hỏi sao vậy? Con qua bến con làm ca sĩ. Ôi trời ơi, tự nhiên gặp, tự nhiên sao sư phụ gặp đệ tử thứ dữ. Tao không dễ thương lắm. Dễ thương không tới đây nè. Bạn trai nó làm như cái đầu nó không
tin được, chứ cái đầu cũng tưng tưng ở trong đó.
Đó không nói chứ con vô chùa con tu là con phải ngồi thiền ha, rồi con phải thành Phật vô, không có ngồi thiền Phật gì hết mà cứ quét nhà hút bụi được không? Con đâu phải vô trong tiệm đó đâu, mấy cái đó con ở nhà con làm hoài rồi. Con thì con bảo nó ảnh hưởng này không mang vốn cái tượng con đâu biết.
Bữa sau nó tới đây
nè, nó đòi á sư phụ là bây giờ con về nhà suy nghĩ rồi, nó tới đây bữa nè con về nhà suy nghĩ là bây giờ con muốn tu thiệt rồi. Bây giờ sư phụ gửi con đến chùa Phúc Huệ đi. Con nói nhớ về con vô rồi con phải làm công quả trước, để giờ con học luật trước rồi con làm, chưa học đạo đâu, chưa học pháp tu đâu, năm năm sau lận. Bây giờ học con mới học cái mấy cái đó trước rồi con làm công quả, rồi con có phước trước, không có phước tu cũng được. Anh nói dạ được, bây giờ sư phụ lỗi lên chùa Phúc Huệ. Thì nó thấy cái bây giờ nó nói được chắc là nó nhất quyết đi tu cho. Cái nói vậy được, cái gọi chùa Phúc Huệ, gọi bà thượng. Bà thượng biểu á, ngày mai á, 5 giờ chiều á, biểu gia đình trở lên. Bà thượng nghe nhỏ, bà thượng cũng tự kể là ổng mấy tuổi à. Bà thượng chờ tới 5 giờ, không thấy lên. Kêu mấy thầy phân những thầy hỏi mở đâu à? Dạ nó biết luôn á. Mày mở không lên, nó lên chết rồi đụng đố được chứ. Linh mục, tôi nói sao biết không? Mù bật ở đó cái này. Không có cái đời tôi hoàn, mình muốn gửi cái gì vậy? Mình gửi, đã chịu bắt bảo ra một cái rồi. Bây giờ là mà người chủ quậy nó tao và tự không lắm. Tạo đầu là đố. Từ lúc cho nó đất mới vậy. Chứ không phải dễ tu, đông lắm, 5-6 đứa con nít kể tu. Con nghĩ vậy mà con tính tao kể, giờ ông chùa cũng quệ. Ông là hòa thượng ngồi ở nhà với chiều tờ ông. Rồi thầy Pháp bảo phải xuống đây chở nó về đó. Ông mừng nó, ông chứ không biết ông. Vui á dạ. Nè, bây giờ ha, chứng minh nhờ cái gì. Thời gian á, nếu mà nói về thời gian á, từng giây trôi qua có phải không? Tích tắc ra trừ 60 giây nó là một phút, rồi từng phút 60 phút nó thành một giờ, từng giờ nó cũng trôi qua, rồi từng ngày nó cũng phải trôi qua, rồi từng tháng trôi qua, từng năm trôi qua chứ. Mình không có thể mà chọn riêng ngày hôm qua hay là ngày nay để dùng. Nói trời bữa nay buồn quá, tao không thích ngày nay nè, tao lấy ngày hôm qua ra xài được không? Nó phải theo tuần tự đó. Rồi thời tiết nè, cái phần nói thời tiết rồi, mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông, nó không có thể mà nói là bây giờ mùa đông lạnh nó không thích đâu. Bây giờ tôi thích, tôi lấy mùa xuân ra xài được không? Không đó, như vậy đó, như xây lầu cũng vậy đó, địa cầu cũng vậy nè. Buổi sáng nè, buổi sáng nè, rồi buổi trưa, rồi buổi chiều, rồi buổi tối chứ, phải không? Cái giờ mình nói là buổi tối tôi ở nhà tôi sợ, tôi không thích à, bây giờ tôi muốn lấy buổi sáng xài được không? Không không phải chịu phải không? Cái gì đó bởi vậy mình phải chọn được,
mình phải chọn được.
Con người nè, con người của mình là cái gì thấy không? Trẻ nè, lớn lên rồi già đó, không thể bỏ cái tuổi hiện tại để chọn cái tuổi khác sống được. Bây giờ mình ở đây mình nói tôi giờ tôi già rồi, giống như ông diễn giả cắt cái lầu thứ ba vậy, muốn lấy lầu nào xài thôi thì không được. Ví dụ như mình nói bây giờ tôi già tôi không thích, tôi muốn lấy cái tuổi mà lớn nè, Chừng năm mấy tuổi tôi sống tôi không thích già, cũng đâu có được. Nó bắt buộc phải theo trật tự, nó bắt buộc phải theo là cái dòng là trật tự của nó. Học hành cũng vậy, phải hãy mẫu giáo mà lên lớp 1 rồi tới tiểu học rồi tới trung học rồi tới đại học. Chưa chi nói ông tập vô nó không, tôi cũng thích trung học, tiểu học, tôi thích đại học. Đại học là độc hại. Đại học, thấy không? Không có thể nhảy vô đại học liền được, cũng phải học từ từ. Vậy đó, cũng vậy vậy. Cho nên mình á, mình trồng cây cũng vậy nè, cái phải cái hạt mầm, rồi cây con, rồi cây nó lớn lên rồi, cây nó có hoa trái, rồi cây nó tàn. Mình cũng phải đi theo từ từ, không cưỡng ngoài được. Cưỡng ngoài được không? Không cưỡng ngoài được. Rồi xây lầu cũng vậy, xây lầu phải đào móng chứ. Ông nghe nói là không khỏi, xây nó từ lầu số 3 không khỏi đào móng, khỏi gì hết á. Giống như xây cái chân hư không gì đó. Phải đổ nền xây mà lầu 1, 2 rồi cái từng này ông tính nè, thấy không? Nhưng mà mấy cái này ông phải làm chứ, phải không? Cho nên á, cây cối cũng vậy nữa.
Hôm nay tu hành cái này là cái quan trọng mà Đức Phật muốn nói cho các tỳ kheo cái bài này nó mới vậy.
Đức Phật muốn nói đó, những người tu hành này chủ yếu của chuyện này nè là Đức Phật muốn nói về cái sự tu hành, cái sự tu hành của các vị tỳ kheo. Hồi xưa những cái chuyện này là Đức Phật nói cho các vị tỳ kheo nhiều, đa số các vị tỳ kheo đi theo Phật là 1250 giờ.